Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Lược Giảng Phần 1. Nguyên văn: Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Giảng Ký. Chủ giảng: Hòa thượng Thích Tịnh Không. Cư sĩ truyền tịnh chỉnh lý. Chuyển ngữ Bửu Quan tự đệ tử Như Hòa. Bằng số 1. Giảng Kinh Duyên Khởi. Chư vị đại đức đồng tu, hôm nay nhân duyên thù thắng phi thường, nghi thức xuất gia của nhà Phật đều cử hành vào giờ ngọ. Sau khi nghi thức hoàn tất theo thông lệ là cúng Phật, nghi thức chúng ta cử hành hôm nay vào thời khắc này có ý nghĩa chẳng kém tầm thường, thật sự có quan hệ mật thiết phi thường với bản kinh này. Đức Thế Tôn đã giảng cho chúng ta một bộ kinh nói theo ngôn ngữ hiện đại, là từ 3.000 năm trước Ngài đã biết trước thời hiện tại. Hàng tại gia xuất gia dù tu học theo một pháp môn nào, hiển giáo, mật giáo, tông giáo, giáo hạ cho đến tịnh độ đều chẳng thể thành tựu. Nguyên nhân rốt cuộc là do đâu? Đức Di Lặc Bồ Tát từ bi phi thường, thay mặt chúng ta khải thịnh, mong Thế Tôn vì chúng ta chỉ dạy tường tận. Nếu như chúng ta thật sự có thể y chiếu theo lời răn dạy trong kinh này, chú tâm thể hội phản tỉnh, sửa lỗi đổi mới, quay đầu về bờ, được như thế thì pháp mình tu, hạnh mình hành, trong một đời quyết định được thành tựu. Đấy chính là nhân duyên giảng kinh lần này của chúng tôi. Do thời gian hữu hạn trong lần này, chúng tôi chỉ chọn lấy những điểm trọng yếu trong kinh văn để giới thiệu, xem nhiều lần sẽ hiểu được. Còn như những danh từ thuật ngữ thường được giảng tại giảng đường, chúng tôi đều tỉnh lược cả. Bảo tích, pháp bảo tích tập. Trước khi giảng kinh, trước hết sẽ giới thiệu đơn giản về bộ kinh này. Bản kinh này là một hội trong kinh Đại Bảo Tích. Vì thế trước hết chúng tôi sẽ giới thiệu sơ lược kinh Đại Bảo Tích. Ngẫu Ích Đại Sư nói, bắt đầu từ Hoa Nghiêm, kết thúc tại Đại Niết Bàn. Câu nói này là bao quát toàn bộ 49 năm giảng kinh thuyết pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Hết thảy pháp tạng Bồ Tát đều gọi là phương đẳng. Thế nên phạm vi của phương đẳng rộng phi thường. Phương là phương tiện. Trong nhà Phật thường nói, từ bi là gốc, phương tiện là cửa. Hết thảy kinh pháp Đức Phật nói đều là pháp phương tiện. Chứ chân thật thuyết pháp chẳng thể nói ra. Luận về chân thật thường nói, ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Bởi thế pháp gì nói ra được đều là pháp phương tiện cả. Đẳng là bình đẳng, ý nghĩa giống với chữ bình đẳng giác trong đề mục kinh Vô Lượng Thọ. Sở dĩ phương đẳng đại biểu toàn bộ Phật pháp là vì xưa kia Tổ Đức Đại Sư đem giáo pháp cả một đời của Đức Thế Tôn chia thành 5 thời kỳ. Phương đẳng thuộc thời kỳ thứ 3. Điều này có ý nghĩa đặc biệt. Nay trong Pháp Đại Thừa chọn riêng những pháp thích hợp với đại cơ, gọi là Hoa Nghiêm Bộ. Vì thế đối tượng của Kinh Hoa Nghiêm là người căn tánh thượng thượng thừa. 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ nói trong Kinh đó chính là đường cơ của Hoa Nghiêm. Còn thì dung thông không hữu, không hữu bất nhị, tánh tướng như một. Những pháp nói như thế thuộc về Bát Nhã Bộ. Ấy là do trí huệ chân thật mới có thể thấu rõ chân tướng sự thật. Khai quyền hiển tích là pháp hoa. Hiện diệt bàn thường gọi là Niết Bàn Bộ. Duyên giáo hóa của Phật Thích Ca Mâu Ni đã hết, thị hiện nhập Niết Bàn. Di giáo tối hậu cảnh tỉnh chúng ta tu học phải hạ thủ chỗ nào? những lời răn dạy ấy xếp vào bộ Niết Bàn. Đó là bốn giai đoạn của Pháp Đại Thừa. Kỳ dư dù hiển hay mật, hoặc đối tiểu hiển đại, trái với tiểu thừa gọi là Đại Thừa, hoặc dạy khắp nhân quả, sự lý, hạnh vị, trí đoạn của chư Phật Bồ Tát. Hạnh là tu hành, vị là quả vị chứng đắc. Ví như 51 địa vị Bồ Tát: thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, đều thuộc vào vị trí đoạn. Trí là trí huệ, đoạn là đoạn phiền não, đoạn vô minh. Nói đến đoạn phiền não thì nhất định phải khai trí huệ. Định chỉ có công năng khuất phục phiền não, chẳng thể đoạn nổi phiền não. Đấy đều là bộ phương đẳng. Do đó có thể biết là nội dung của phương đẳng lớn phi thường, chẳng giống như lời ngoa truyện trong đời nói thời phương đẳng chỉ gồm 8 năm. Đấy là lời giảng thông thường về năm thời thuyết giáo, ý nghĩa hạn hẹp phi thường. Chữ phương đẳng được giảng ở đây so ra chẳng giống với ý nghĩa được giảng trong tông Thiên Thai. Tôi giảng chữ phương đẳng này bao quát hết thảy kinh giáo Đức Thế Tôn đã nói trong 49 năm. Nhưng vì kinh Đại Bảo Tích thuộc bộ phương đẳng, nên trước hết tôi giới thiệu sơ lược qua ý nghĩa của phương đẳng. Kinh Đại Bảo Tích có 49 hội, gồm 77 phẩm. Mỗi một hội là một bộ kinh. Do đó có thể biết là bộ kinh Đại Bảo Tích này giống hệt như tụ tập các kinh tạo thành một bản hợp tuyển vậy. Nội dung kinh rất phong phú. Người phiên dịch bộ kinh này cũng chẳng phải là một người, mà do nhiều người phiên dịch. Vì thế các sư có vị phiên dịch một hội, cũng có vị phiên dịch 2-3 hội. Trước đời Đường chưa có ai tập hợp các kinh này lại, nên chúng được lưu hành từng bộ riêng rẽ. Kinh Vô Lượng Thọ của Tịnh Tông chúng ta cũng nằm trong kinh Đại Bảo Tích. Bản được phiên dịch vào thời Đường là hội thứ 5 của kinh Đại Bảo Tích, mang tên Vô Lượng Thọ Hội. Ngài Bồ Đề Lưu Chi đến Trung Quốc vào thời Võ Tắc Thiên nhà Đường. Ngài thấy đại bộ phần kinh Đại Bảo Tích gần như đã được phiên dịch ra nhưng chưa hoàn chỉnh. Vì thế một lần nữa Ngài lại đem những chỗ người khác chú thích nhưng chưa phiên dịch, dịch toàn bộ ra. Cho nên Ngài dịch được 36 hội, gồm 39 quyển. Sau đó đem các bản dịch của những vị pháp sư khác, gồm 23 hội, 81 quyển, gộp vào gạn lọc, tạo thành một bộ kinh Đại Bảo Tích hoàn chỉnh, tổng cộng 49 hội, 120 quyển. Hiện nay chúng ta có thể xem trong Đại Tạng Kinh, hình như ở Đài Loan này, cũng có bản lưu hành riêng. Đấy là toàn bộ kinh Đại Bảo Tích. Vì sao gọi là Bảo Tích? Có cách giải thích như sau. Pháp Bảo Tích Tập là Pháp Đại Thừa thâm diệu nên gọi là Bảo. 40 hội trong kinh này là 49 bộ kinh. Mỗi một bộ kinh đều thâm diệu chẳng thể nghĩ bàn. Vì thế, sánh ví với Bảo. Vô lượng pháp môn gồm thâu trong đấy, cho nên gọi là Tích. Tích nghĩa là tụ tập. Bảo Tích Kinh Luận quyển 1 chép. Bảo Tích Kinh Luận là sách chú giải kinh này, nhưng không còn toàn vẹn. Chỉ có 4 quyển, ai chú giải cũng không biết, đã thất truyền. Nhưng lời luận được lưu trong Đại Tạng Kinh. Sách này giải thích đơn giản đề một kinh. Sách ấy viết: hết thảy các pháp sai biệt trong Pháp Bảo Đại Thừa, kinh này gom sạch nên gọi là Bảo Tích. Từ một câu này, chúng ta có thể hiểu được đại khái ý nghĩa của đề một kinh này. Giới thiệu giản lược về phương đẳng và kinh Đại Bảo Tích thuộc phương đẳng bộ như thế. Giới thiệu sơ lược dịch giả Ngài Bồ Đề Lưu Chi. Vừa rồi giới thiệu người phiên dịch kinh rất nhiều, chúng tôi bất tất giới thiệu từng vị một. Chúng tôi chỉ giới thiệu riêng mình vị Tập Đại Thành là Ngài Bồ Đề Lu Chi. Bồ Đề Lu Chi là dịch âm tiếng Phạn, ở đây nói là giác ái. Phiên dịch thành tiếng Trung Quốc là giác ái. Bồ Đề là giác, Lu Chi là ái. Người Nam Thiên Trúc, lúc ấy Ấn Độ được gọi là Thiên Trúc. Ngài là người Nam Ấn Độ, đến vào thời Đường Võ Hậu. Ngài đến Trung Quốc vào thời đại Võ Tắc Thiên, dịch Tam Tạng Kinh. Ngài là Pháp Sư dịch Kinh. Sách Khai Quyên Thích Giáo Lục quyển 9 ghi: Thích Giáo Lục là một lục kinh điển Phật giáo. Trong một lục có lời giới thiệu đơn giản cho mỗi kinh. Sa Môn Bồ Đề Lu Chi vốn tên là Đạt Ma Lu Chi. Tên Ngài vốn là Đạt Ma Lu Chi. Đạt Ma là Pháp, Lu Chi nghĩa là hy hữu. Vì thế Ngài vốn có tên là Pháp Hy Hữu. Thiên Hậu đổi tên Ngài thành Bồ Đề Lu Chi. Thiên Hậu là Võ Tắc Thiên. Đại khái bà Võ Tắc Thiên cho rằng ý nghĩa cái tên của Ngài không hay, nên dốc tâm huyết ra đổi tên cho Ngài, đổi thành Giác Ái. Tiếng Đường là Giác Ái, người Nam Ấn Độ. Tống Cao Tăng Lục quyển 3 ghi: Thích Bồ Đề Lu Chi, người xứ Nam Thiên Trúc, thuộc dòng Tịnh Hạnh Bà La Môn, họ Ca Diếp. Nếu các vị muốn biết rõ chi tiết, hãy xem Tống Cao Tăng Truyện. Trong quyển 3 bộ Tống Cao Tăng Truyện có chép truyện Ngài. Giới thiệu đại lược bản kinh này. Tiếp đây tôi sẽ giảng về nội dung bản kinh, cũng chỉ giới thiệu đại lược. Kinh này thuộc quyển 91 và 92 của kinh Đại Bảo Tích. Vì thế kinh văn có hai quyển thượng và hạ. Quyển thượng là quyển 91, quyển hạ là quyển 92. Trong kinh Đại Bảo Tích ghi là: Phát Thắng Chí Nhạo Hội Đệ Nhị Thập Ngũ Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lu Chi Phụng Chiếu Dịch. Do đó chữ chiếu chỉ thánh chỉ của Võ Tắc Thiên, sư tuân mạng lệnh của hoàng đế mà phiên dịch. Sách Duyệt Tạng Trí Tân đem nội dung toàn kinh chia ra làm 15 đoạn. Duyệt Tạng Trí Tân là tác phẩm của Đại sư Ngẫu Ích. Ngẫu Ích Đại sư đem toàn bộ kinh này chia thành 15 đoạn. Nội dung mỗi đoạn được giới thiệu như dưới đây. Đoạn thứ nhất: Phật ở tại Lộc Uyển cùng 1.000 tỳ kheo, 500 Bồ Tát cùng nhóm. Đoạn trên đây thuộc về tự phần đi trước chánh tông phần. Phần này trong Duyệt Tạng Tri Tân không nhắc đến. Ở đây nhân vì giảng bộ kinh này, để tiện theo dõi chúng tôi thêm vào, lại chia kinh thành 3 phần lớn. Đoạn thứ nhất và đoạn thứ hai thuộc về tự phần. Đoạn thứ nhất là thông tự, đoạn thứ hai là phát khởi tự. Trong đoạn thứ hai có các Bồ Tát nghiệp chướng sâu nặng, nghi hoặc thoái chuyển. Di Lặc Bồ Tát an ủi khiến họ vui mừng. Vì thế đây là đầu mối để hiểu được bộ kinh này sẽ nói những gì. Đoạn này đối với người học Phật hiện thời của chúng ta trọng yếu phi thường. Chúng ta đích thật là các Bồ Tát ngu si nghiệp chướng sâu nặng đấy. Tất cả mọi người đã thọ Bồ Tát giới đều là Bồ Tát. Dẫu đã thọ Bồ Tát giới nhưng vẫn rất ngu si. Đó chính là điều kinh này nhắc đến. Đoạn thứ ba thuộc về chánh tông phần. Có 16 người theo lời khuyên đến chỗ Phật, thuận theo lời khuyên bảo của Bồ Tát Di Lặc. 16 người theo chân Di Lặc Bồ Tát đến gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau khi thấy được Phật, họ rất hổ thẹn, thiện căn phát khởi, gieo mình xuống đất buồn khóc. an ủi họ, bảo họ đứng dậy, thuật lại ác nghiệp phỉ báng pháp sư xưa kia của họ, nên họ nhiều đời nhiều kiếp chịu khổ. Tương lai khi nghiệp báo đó tận, nhất định sẽ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Do đấy có thể biết là bọn họ trong nhiều đời nhiều kiếp trước đã từng học qua pháp môn tịnh độ, đều niệm Đức Phật A Di Đà, chỉ vì nghiệp chướng quá nặng nên chẳng thể vãng sanh, ở trong lục đạo chịu hết nỗi khổ. Đoạn thứ tư, khi ấy các Bồ Tát liền phát 13 hoàng thệ. Phật khen ngợi ứng khả: 16 vị Bồ Tát ấy thật là hy hữu, ít người được vậy. Bọn họ nghe Phật chỉ dạy bèn chơn chánh sám hối, hồi đầu sửa lỗi đổi mới, phát 13 hoàng thệ. Đức Phật nghe xong rất khen ngợi họ. Đoạn thứ năm, nhân đấy Di Lặc Bồ Tát bèn hỏi trong đời mạt pháp: Bồ Tát thành tựu mấy pháp thì được an ổn độ thoát? Vấn đề này rất trọng yếu. Thời kỳ mạt pháp chính là thời đại của chúng ta. Hiện nay chúng ta nên thành tựu bao nhiêu pháp thì mới có thể an ổn thoát ly lục đạo luân hồi, thoát ly biển khổ sanh tử? Đoạn thứ sáu, Phật đáp: Dùng hai loại bốn pháp. Hai loại bốn pháp này, từng đoạn thứ sáu đến đoạn thứ bảy, trong loại thứ nhất chẳng tìm lỗi người khác là điều thứ nhất, cũng chẳng cử tội người là điều thứ hai. Lìa lời thô, keo kiệt, người ấy sẽ giải thoát. Trong thời kỳ mạt pháp, bốn điều này tối trọng yếu, nhất định phải tuân thủ, phải làm cho được. Phật nói bốn pháp ấy xong, lại nói ra bốn pháp khác, đó là đoạn thứ bảy: hãy bỏ sự biến nhát là điều thứ nhất, xa lìa các ồn náo là điều thứ hai, ưa thích chỗ náo nhiệt là điều chướng ngại rất lớn, tịch tỉnh thường truy túc. Vẫn giữ bốn pháp này, người ấy sẽ giải thoát. Đoạn này dạy chúng ta tu hành trong thời kỳ mạt pháp phải có đủ hai loại bốn pháp ấy, tức là đủ tám pháp mới có thể yên ổn tu học, đạt hiệu quả, đạt được mục tiêu tu học. Đoạn thứ tám, tiếp đó kinh dạy: lúc hành pháp thí, tâm không mong cầu, sẽ thành 20 điều lợi, lại thành 20 điều lợi nữa. Hai thứ 20 điều lợi này cộng thành 40 thứ lợi ích. Phải dùng tâm không mong cầu để tu hành pháp bố thí mới có thể đạt được. Đoạn thứ 9, thuyết minh các lỗi lầm, ác nghiệp trong thời kỳ mạt pháp, hoàn toàn là nói về những hiện trạng xã hội cũng như tình trạng của bọn người tu hành chúng ta. Đọc xong đúng là rét buốt tận xương. Đức Thế Tôn cách xa chúng ta 3.000 năm. 3.000 năm trước Ngài đã thấy rõ ràng tình trạng tu hành hiện tại của chúng ta. Thật có thể nói là nhân duyên quả báo chẳng sai sót mảy may. Đoạn thứ 10 nói về tướng trạng bất đồng giữa Huệ Hạnh Bồ Tát và Sơ Nghiệp Bồ Tát. Chữ Huệ Hạnh Bồ Tát này chúng ta phải hiểu rõ, nếu không hiểu được nhất định sẽ không học gì được cả. Thế nào là Huệ Hạnh? Khai mở trí huệ trong nhà thiền gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Trong pháp đại thừa ta thường gọi là pháp thân đại sĩ. Pháp thân đại sĩ mới là Huệ Hạnh Bồ Tát. Cũng như những bậc thường cũng được xưng tụng là phá một phần vô minh, chứng một phần pháp thân. Người như vậy mới là Huệ Hạnh Bồ Tát. nhưng vì những hành vi biểu hiện của hệ hạnh Bồ Tát rất đặc thù, chúng ta chẳng học đòi nổi. Nếu học theo, họ sanh lên trời, ta bị đọa địa ngục. Đối với điểm này, Đức Phật giảng rất rõ ràng, rất minh bạch. Đoạn thứ 12 thuyết minh: sơ nghiệp Bồ Tát phải nên quán sát cái họa lợi dưỡng. Sơ nghiệp là sơ học Bồ Tát. Chúng ta hiện đang thuộc giai đoạn này, nhất định phải hiểu rõ họa hại của lợi dưỡng. Chỉ cần vướng chút lợi dưỡng thì chẳng những đạo nghiệp chẳng thể thành tựu, mà nhất định còn bị nó lôi mình vào địa ngục A Tỳ. Học Phật chẳng thành Phật, ngược lại bị đọa vào A Tỳ địa ngục. Đấy chẳng phải là điều Phật Bồ Tát mong trông thấy. Nhưng trong thời kỳ mạt pháp, người như vậy nhiều nhiều lắm lắm. Bởi vậy, đoạn kinh này thuyết minh họa hại của lợi dưỡng này rất dài. Đoạn thứ hai là: cũng nên quán sát ồn náo có 20 lỗi, lời lẽ thế gian có 20 lỗi. Đến phần sau tôi sẽ nói chi tiết cho quý vị. Ngủ nghe có 20 lỗi, các việc có 20 lỗi. Chữ các việc ở đây chỉ các thứ sự việc chẳng liên quan đến việc tu hành, hiện tại rất phổ biến vậy. Mọi người quên hẳn cả rồi. Bách Trượng Đại Sư đã từng nói: Phật môn do vô sự mà hưng vượng. Đạo tràng thế nào là hưng vượng? Vô sự gọi là hưng vượng. Sự việc quá nhiều, hương quả tưng bừng, tín đồ quá đông. Đấy là tướng suy sập của Phật môn, chứ chẳng phải là tướng hưng thạnh. Vì sao vậy? Chẳng có ai thành tựu hết. Người tuy đông, nhưng không có một người nào khai ngộ, không ai chứng quả. Thậm chí không một ai có thể vãng sanh, thì thạnh vượng ở đâu? Chúng ta phải nhận thức rõ ràng điều này. Đoạn thứ 13 Phật dạy: chẳng tu các hạnh, chẳng đoạn phiền não, chẳng tập thiền tục, chẳng cầu đa văn, thì chẳng phải là người xuất gia. Đây là xuất gia chỉ có hình thức, chứ thật sự ra chư Phật Như Lai chẳng thừa nhận kẻ ấy là đệ tử xuất gia. Đoạn thứ 14 thuyết minh hy luận có 20 lỗi họa. Cuối phần chánh tông thuyết minh phát 10 thứ tâm có thể sanh về thế giới cực lạc. Vì thế tối hậu bộ kinh này cũng dẫn dắt về cực lạc. Chúng ta mong quyết định được sanh về tịnh độ của Đức Di Đà trong một đời này, nên đối với chúng ta bộ kinh này cũng trọng yếu phi thường. Cuối cùng, đoạn thứ 16 là phần lưu thông. Trong sách Duyệt Tạng Tri Tân của Ngẫu Ích Đại Sư chỉ giảng đến đoạn thứ 15. Sau đấy là có một đoạn là phần lưu thông của kinh này. Trên đây tôi đã nói cho quý vị biết sơ lược đại ý kinh này. Lược giảng kinh văn. Tự phần: Phật tại Lộc Uyển, 500 tỳ kheo, 500 Bồ Tát cùng nhóm. Chánh kinh: Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại Ba Li Nại Thành, tiên nhân trụ xứ, thi Lộc Uyển Trung. Tôi nghe như thế này: một thời Đức Phật tại thành Ba Li Nại, ngự trong Lộc Uyển là chỗ trú của tiên nhân. Đây là năm thứ thành tựu đầu trong lục chủng thành tựu. Tôi nghĩ chúng ta có thể tỉnh lược. Ở đây xứ sở là Lộc Giả Uyển, một nơi thường được nhắc đến. Tôi nghĩ trong số các vị đồng tu chúng ta cũng có một vài vị đã đến thăm Ấn Độ, đến Ấn Độ triều thánh. Nếu vị đã đến thăm các danh thắng cổ tích Phật giáo, vườn Lộc Giả là một địa điểm trọng yếu. Ban sơ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật độ 5 vị tỳ kheo ngay tại ấy. Sau này chỗ ấy kiết lập thành Tịnh Xá. Phật cũng giảng khá nhiều kinh điển tại nơi ấy. Chánh kinh: Dự đại tỳ kheo, mãn túc thiên nhân, phụng hữu ngũ bách chư Bồ Tát chúng. Cùng chúng đại tỳ kheo đủ cả 1.000 vị, lại có 500 vị Bồ Tát. Ở đây chúng thành tựu, lúc ấy tham gia pháp hội có 1.500 người. Có các Bồ Tát nghiệp chướng sâu nặng, đầy dẫy hạnh bất thiện, nghi hoặc thoái chuyển. Di Lặc Bồ Tát an ủi, khiến họ vui mừng. Đây là đoạn thứ hai, chính là phát khởi tự của kinh này. Chánh kinh: Thị thời chúng trung đa hữu Bồ Tát, lúc ấy trong chúng có nhiều vị Bồ Tát. Câu này nói về đa số trong 500 vị Bồ Tát. Do vậy biết rằng những vị Bồ Tát ấy chẳng phải là tầm thường, họ đa phần là cổ Phật tái lai. Cố ý thị hiện như thế nhằm tạo cơ hội cho Di Lặc Bồ Tát đến thỉnh pháp để Thích Ca Mâu Ni Phật răn dạy chúng ta. Những lỗi các ngài phạm chính là những lỗi bọn người hiện tại chúng ta đang phạm. Các vị chỉ đến biểu diễn, lòng từ bi đến mức cùng cực vậy. Bọn họ mắc những lỗi lầm gì? Chánh kinh: Nghiệp chướng trồng trọng, chư căn ám độn. Nghiệp chướng sâu nặng, các căn ám độn. Câu này là lời thuật tổng quát. Nói gọn một câu là nghiệp chướng sâu nặng. Nghiệp là gì? Nói theo ngôn ngữ hiện đại, nghiệp là hoạt động, tạo tác. Hoạt động ấy chướng ngại trí huệ đức năng sẵn có của tự tánh, nên gọi là nghiệp chướng. Nghiệp chướng ấy rất sâu rất nặng, cho nên trí tuệ đức năng của chúng ta chẳng hiện ra được. Trong câu các căn ám độn, chữ các căn chỉ 6 căn. 6 căn chẳng thông minh, mắt tuy vẫn có thể thấy nhưng lắm việc nhìn lầm. Tai tuy vẫn có thể nghe nhưng ý nghĩa đúng đắn chẳng nghe ra. Nhóm chữ này chỉ căn tánh chẳng lanh lợi. Tiếp theo đây kinh nói 12 câu. 12 câu này là nội dung của bản kinh này. Ở phần sau, với mỗi một điều Phật sẽ giảng tường tận cho chúng ta. Điều thứ nhất là chánh kinh: Thiện pháp vi thiểu, thiện pháp ít ỏi. Thế nào là thiện căn? Thiện căn pháp thế gian không tham, không sân, không si. Chúng ta hãy nghĩ xem là mình có hay không có thiện căn. Nếu như chúng ta tham sân si đầy đủ cả thì căn bản là chúng ta không có thiện căn. Bọn họ vẫn có thiện căn, nhưng thiện căn ít ỏi. Chúng ta không có thiện căn, làm sao biết vậy? Thiện căn của Bồ Tát là tinh tấn, còn chúng ta mỗi ngày càng giải đãi biến nhát, tán loạn. Chánh kinh: Háo ư hội náo, ưa nơi náo nhiệt. Ở đây hội là hôn hội, chúng ta thường nói là hồ đồ. Hội náo nghĩa là ồn ào lộn xộn. Các vị có biết nơi nào là ồn náo lộn xộn chăng? Chính là những chỗ ăn chơi có khá nhiều trong xã hội hiện nay. Ca xứng khiêu vũ, đấy là những chỗ ồn náo lộn xộn. Bọn họ ưa thích những chỗ ấy. Chánh kinh: Đàm thuyết thế sự, bàn nói thế sự. Đây là câu thứ ba. Phạm vi bao quát của thế sự rất rộng. Trong thế sự có cả tà lẫn chánh. Thế nào là chánh? Những điều Khổng Tử, Mạnh Tử nói là chánh, đều là thế sự cả. thế sự bất hảo ư? Thế sự chẳng thể thoát tam giới. Quý vị phải hiểu rằng mục tiêu của Phật pháp là dạy chúng ta liễu sanh tử, xuất tam giới. Vì thế sự giáo dục của Nho giáo dẫu tốt có thể giúp chúng ta đạt được thân người, thậm chí giúp chúng ta sanh thiên, nhưng chẳng thể giúp chúng ta liễu sanh tử, thoát tam giới. Thế sự là gì? Là mọi việc trong lục đạo. Vui vẻ bàn nói những chuyện ấy. Ngày nay, người ngoại quốc bàn đến khoa học kỹ thuật cũng là thế sự. Họ luận đến chuyện vượt ngoài hư không. Nhưng ngoài hư không vẫn là trong luân hồi lục đạo, vẫn chưa vượt thoát luân hồi lục đạo. Thế sự có chánh có tà. Tà là đọa ba ác đạo, chánh là ba thiện đạo. Điều thứ tư là ưa thích ngủ nghỉ, ham ngủ. Điều thứ năm là chánh kinh, đa chư hí luận, lắm điều hí luận. Phạm vi của hí luận cũng rộng rãi phi thường, nhưng thông thường chúng ta nói giỡn chơi đều gọi là hí luận. Chánh kinh, quảng doanh chúng vụ, rộng lo liệu các việc. Trong xã hội hiện nay, hiện tượng này rất nhiều. Doanh là kinh doanh, vụ là sự vụ, quản là nhiều. Tôi vừa mới nhắc qua, Bách Trượng Thiền Sư từng nói, Phật môn lấy vô sự làm hưng vượng, há nên đa sự. Thế nào là đa sự? Nêu một thí dụ phổ biến để nói pháp hội là đa sự, huống gì những chuyện khác. Điều này trong phần sau Đức Phật sẽ giảng rộng, quý vị nhất định phải hiểu sâu xa ý Phật. Tu học Phật pháp là gì? Đề mục kinh Vô Lượng Thọ đã cho chúng ta biết thanh tịnh, bình đẳng giác. Làm nhiều việc quá thì tâm làm sao thanh tịnh được? Thù tạc quá nhiều chẳng thể thanh tịnh được. Sự vụ quá nhiều chẳng thể bình đẳng được. Mỗi ngày từ sáng đến tối mê hoặc điên đảo, làm sao có thể giác ngộ cho được? Đấy chính là lỗi hại của việc quảng danh chúng vụ. Đấy là câu thứ bảy. Chánh kinh, chủng chủng tham trước, tham chấp các thứ. Câu này phạm vi rất lớn. Tiếng tâm lợi dưỡng ngũ dục lục trần, buông xuống chẳng được. Đây là câu thứ tám. Chánh kinh, vi sở bất ưng, làm điều chẳng nên làm. Những điều họ làm đều là điều chẳng nên làm. Đây là điều Phật chẳng cho phép. Họ cứ nhiều phen tạo tác. Đấy là câu thứ chín. Chánh kinh, vọng thất chánh niệm, hư vọng mất chánh niệm. Vọng là hư vọng, suốt ngày hư vọng nên chánh niệm bị mất. Đây là câu thứ 10. Chánh kinh, tu tập tà huệ, như trong nhà Phật bảo là thế trí biện thông, chẳng phải là chơn trí huệ. Đây là câu thứ 11. Chánh kinh, hạ liệt tinh cần, siêng gắn hèn kém. Bọn họ cũng rất nỗ lực, một ngày từ sáng đến tối chẳng nghỉ ngơi. Dù bận vẫn vui. Bận biểu những gì? Bận biểu với sự nghiệp tam độ. Chữ hạ chỉ ba ác đạo, chẳng phải là ba thiện đạo. Hạ liệt nghĩa là gì? Vướng tham sân si, tranh giành đoạt lợi. Bọn họ dũng mãnh tinh tấn làm những việc như thế. Câu cuối cùng là chánh kinh, hành mê hoặc hạnh, làm hạnh mê hoặc. Đây là hiện tượng bao gồm cả tại gia lẫn xuất gia trong cửa Phật vào thời mạt pháp này. Nếu như chúng ta thật sự chăm chú phản tỉnh, sẽ thấy là nếu mắc căn bệnh này, thì bất luận đa tu học pháp môn nào cũng đều chẳng thể thành tựu, niệm Phật cũng chẳng thể vãng sanh. Điều kiện để vãng sanh là tâm phải thanh tịnh. Tâm tịnh thì cõi nước tịnh, Tây phương thế giới là tịnh độ, chẳng phải là uế độ. Vì thế tâm chẳng thanh tịnh, làm sao vãng sanh được? Mê hoặc là chẳng thanh tịnh, chẳng ưng hợp với tịnh độ. Tụng kinh cho nhiều, niệm Phật cho lắm, thì cũng như lời cổ nhân nói, long hầu rách họng vẫn uổng công. Chỉ có thể kết duyên lành với tịnh độ, chứ chẳng thể vãng sanh ngay trong một đời. Sự việc như vậy có gì là lạ? Chẳng biết là trong đời quá khứ, chúng ta đã làm như thế bao nhiêu lần. Chúng ta có nhân duyên rất sâu xa với Tây phương tịnh độ, vì sao chẳng thành tựu? Nói chung là vì phạm phải những lỗi lầm ấy. Đời đời kiếp kiếp quá khứ phạm phải những lỗi lầm ấy, nên niệm Phật mà chẳng thể vãng sanh. Đời này gặp được bản kinh này, đấy là nhân duyên hy hữu. Thử nghĩ nếu lại phạm những lỗi lầm ấy, thì một đời này ắt phải luống uổng. Nếu quả thật có thể thường tích cực phản tỉnh, sửa lỗi đổi mới, quay đầu là bờ, thì trong một đời này chúng ta quyết định sẽ thành tựu. Chánh kinh: Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát tại ư hội chung, kiến chư Bồ Tát cụ túc như thị bất thiện chư hạnh. Lúc bấy giờ Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát ở trong hội, thấy các Bồ Tát đầy đủ các hạnh bất thiện như thế. Cụ túc, 12 điều vừa nhắc đến ở phần trên đều phạm đủ cả, phạm toàn bộ. Ngài Di Lặc thấy các Bồ Tát ấy có nhiều lầm lỗi như thế. Chánh kinh: Tác thị niệm ngôn. Nghĩ như thế này, trong tâm Ngài suy nghĩ. Chánh kinh: Thử chư Bồ Tát ư vô thượng Bồ Đề, viên mãn đạo phần, giai dĩ thoái chuyển. Các vị Bồ Tát này đối với vô thượng Bồ Đề, viên mãn đạo phần, đều đã lui sụp. Cổ nhân thường nói, người sơ phát tâm thành Phật có dư. Sơ phát tâm đều là phát thiện tâm, hảo tâm. Do nghiệp chướng sâu nặng, các căn ám độn, nên rất dễ bị thối chuyển, rất dễ bị mê hoặc. Đặc biệt là mê hoặc bởi danh tiếng, lợi dưỡng. Người sơ phát tâm xuất gia, không có ai cúng dường họ, cuộc sống rất thanh bần khổ sở, đạo tâm rất kiên định. Tu hành được mấy năm, có chút ít thành tựu, danh tiếng lợi dưỡng đưa tới, kẻ ấy lại bị đọa lạc. Trong có phiền não, ngoài có dụ hoặc, làm sao không đọa lạc cho được? Vì thế đối với vô thượng Bồ Đề bèn thối chuyển. Di Lặc Bồ Tát thấy xong bèn khởi tâm từ bi. Chánh kinh: Ngã kim đương linh thị chư Bồ Tát giác ngộ khai hiểu, sanh hoan hỷ tâm. Nay ta nên làm cho các Bồ Tát này giác ngộ hiểu biết, sanh lòng hoan hỷ. Di Lặc Bồ Tát đến giúp đỡ các Bồ Tát ngu si ấy. Ở đây chúng ta phải chú ý, thế nào là đại từ đại bi, thế nào gọi là cứu tế bần khổ. Người tu hành không có đạo, ấy là bần. Người tu hành vẫn phạm những lỗi lầm y như cũ, thật là khổ. Ở đây Di Lặc Bồ Tát hành từ bi cứu tế, Ngài cứu tế các Bồ Tát điên đảo mê hoặc đó, bảo họ giác ngộ khai hiểu, nghĩa là phá mê khai ngộ, giúp đỡ hết thảy chúng sanh phá mê khai ngộ, là đại từ đại bi, là chơn chánh cứu tế. Chánh kinh: Tác thị niệm dĩ. Nghĩ như vậy xong, Di Lặc Bồ Tát khởi lên ý niệm ấy xong. Chánh kinh: Tức ư bô thời tùng thiền định khởi, liền sau giờ ngọ từ thiền định dậy. Bô thời là sau ngọ. Sau khi dùng ngọ trai xong, Ngài từ thiền định xuất. Chánh kinh: Vạn đáo kỳ sở, cộng tương úy vấn, phủng dĩ chủng chủng nhu nhuyết ngôn từ, vì thuyết pháp yếu linh kỳ hoan hỷ. Đến chỗ bọn họ cùng nhau an ủi thăm hỏi, lại dùng lời lẽ mềm mỏng nói pháp yếu khiến họ hoan hỷ. Đích thật là Di Lặc Bồ Tát rất có trí tuệ. Nói theo cách chúng ta ngày nay là trí tuệ cao độ. Ngài chẳng trách móc bọn họ, mà đến an ủi họ, lời lẽ nhu hòa, dịu dàng an ủi họ, khiến họ sanh lòng vui mừng, sanh hảo cảm đối với Bồ Tát. Phải dùng cách khéo như vậy để họ tiếp thọ lời dẫn dụ của Ngài. Chánh kinh: Nhân cáo chi viết, chư nhân giả. Nhân đó bảo rằng: Này các nhân giả, chư nhân giả là tiếng tôn xưng bọn họ. Chánh kinh: Vân hà nhữ đẳng ư vô thượng bồ đề viên mãn đạo phần nhi đắc tăng trưởng bất thối chuyển gia. Các vị làm thế nào để đối với vô thượng bồ đề viên mãn đạo phần được tăng trưởng chẳng thối chuyển vậy? Lời hỏi rất khéo. Chẳng trách móc họ phạm lỗi lầm, chẳng trách họ thoái chuyển. Trái lại Ngài hỏi: Đối với vô thượng bồ đề viên mãn đạo phần, các vị có phương pháp nào làm cho nó tăng trưởng chẳng thoái chuyển hay chăng? Chúng ta phải học tập điểm này. Bình thường đối với người, đối với sự, đối với vật, phải nói năng thế nào để thật sự giúp người giác ngộ, giúp người sửa lỗi đổi mới. Chẳng dùng lời lẽ trách móc, mà dùng những lời quan hồi, thương yêu, che chở, dùng phương pháp dẫn dụ khơi gợi. Ở đây ta mới thấy chỗ cao minh của Di Lặc Bồ Tát. Vì thế lúc bọn họ nghe Ngài nói đều rất hoan hỷ vui vẻ trò chuyện với Ngài. Các vị xem nhé. Chánh kinh: Thị chư Bồ Tát đồng thanh bạch ngôn: Tôn giả ngã đẳng kim ư vô thượng bồ đề viên mãn đạo phần vô phụng tăng trưởng duy hữu thoái chuyển. Các vị Bồ Tát ấy đồng thanh thưa rằng: Thưa tôn giả, chúng tôi nay với vô thượng bồ đề viên mãn đạo phần chẳng còn tăng trưởng, chỉ có thối chuyển. Những người ấy đều thưa thật: Đối với vô thượng bồ đề, chúng tôi không tăng trưởng, ngày càng lui sụp. Chánh kinh: Hà dĩ cố? Vì sao vậy? Vì sao chúng tôi ngày càng lui sụp? Chánh kinh: Ngã tâm thường vị nghi hoặc sở phú. Tâm tôi thường bị nghi hoặc che phủ. Tham sân si mạn nghi, nghi là phiền não trọng đại đối với Bồ Tát, là chướng ngại nghiêm trọng đối với việc tu học. Bọn họ có nghi, có hoặc, hoặc là mê hoặc.